Kính thưa cộng đoàn cùng các bạn trẻ ngày hôm nay thân mến, chúng ta có một cái nhận định như thế này: thế giới của chúng ta đang sống dường như đang mong chờ một cái sứ điệp bình an và hy vọng. Bởi vì thưa các bạn, càng ngày chúng ta càng nhận thấy nhiều cái cảnh bạo lực, sợ hãi. Rồi nơi con người ngày hôm nay của chúng ta có thể nói tiền bạc dường như đã là chúa thể. Và nơi đó thì kẻ mạnh đè bẹp người yếu. Và như thế thưa anh chị em, không lạ gì mà cái sự buồn sầu hay là không lý tưởng, không niềm vui đang dần ngự trị ở trong thế giới, một thế giới của những người nô lệ, thế giới dường như của những kẻ bị kết án. Vì thế thưa anh chị em, hơn bao giờ hết thế giới đang cần, rất cần một cái sứ điệp bình an. Và thưa anh chị em, đây chính là cái nội dung chính yếu của lời Chúa mời gọi chúng ta hôm nay. Đó là mỗi người chúng ta được sai đi, được sai đi để công bố lời bình an, công bố lời bình an. Và thưa anh chị em, một sự bình an được hiểu như là ơn tha thứ. Khi mà Đức Kitô nói với người đàn bà tội lỗi con đã được tha, hãy ra về bình an. Và một sự bình an được hiểu như là được ngầm trong sự lành bệnh thể lý. Khi mà Đức Kitô nói với những người đàn bà bị bệnh loạn huyết, lòng tin của con đã cứu con, hãy ra về bình an. Thế thì thưa quý ông bà anh chị em, như thế thì công bố lời bình an, đó là cái sứ điệp và đã được là mời gọi mà mệnh lệnh của Chúa Giêsu nói với chúng ta ngày hôm nay. Công bố lời bình an có thể bằng hành động chữa lành bệnh tật, và công bố lời bình an có thể bằng việc rao giảng sám hối để mà đón nhận ơn tha thứ. Và công bố lời bình an có thể bằng các việc xây dựng về mặt vật chất, về xã hội. Và nhất là công bố lời bình an có thể bằng chính, nhất là bằng chính đời sống, lối sống của mỗi người chúng ta, những con người được sai đi thưa anh chị em. Đúng như thế, cuộc sống của người được sai đi, như bài tin mừng chúng ta vừa nghe, được sánh ví như là cuộc sống của con chiên đối lại với cuộc sống của cái loài lang sói. Con chiên chúng ta biết với những đặc trưng là hiền hòa, là đơn sơ, là nhân ái. Đối nghịch lại với cái loài lang sói là những mưu mô xảo trá, thủ đoạn bạo tàn. Vì thế thưa anh chị em, để cuộc sống hay để đời của mình trở thành lời công bố cho bình an ấy, thì mỗi người chúng ta cần phải chấp nhận sửa đổi để có chất sói ở trong cuộc đời của mình giảm thiểu đi và chất chiên được lớn dần lên. Đúng như thế thưa anh chị em, Thiên Chúa Ngài sai mỗi người chúng ta đến như chiên ở giữa đàn sói. Sai như vậy là không để bị sói vồ trục cắn xé, nhưng Thiên Chúa sai chúng ta đến để biến sói thành chiên. Không phải Thiên Chúa sai chúng ta đến không phải là để lấy sức mạnh để đọ với sức mạnh, không phải là dùng mưu mô đối lại với mưu mô, nhưng ngày hôm nay Thiên Chúa sai chúng ta đến với những cái khí giới, đó là khí cụ bình an và hiền hòa thôi thưa anh chị em. Vâng, đối với các bạn trẻ, chúng ta nhớ lại một cái câu rất là dí dỏm vui thôi, nhưng để cho chúng ta suy nghĩ. Một câu dí dỏm như thế này, cả thế giới phải sợ người Mỹ, bởi vì họ đã nói là họ làm. Mà người Mỹ thì lại sợ cái người Nhật, bởi vì họ làm xong rồi họ mới nói. Người Nhật là như vậy. Thế mà người Nhật lại sợ anh Trung Quốc, bởi vì cái anh Trung Quốc này không nói mà lại làm. Thế nhưng người Trung Quốc thì lại sợ người Việt Nam chúng ta, bởi vì họ nói một đàng mà làm một nẻo, chả biết đâu mà mò. Thế mới sợ thưa anh chị em. Thế thì còn tư cách và hành động, lời nói và việc làm của chúng ta, những người công giáo chúng ta thì thế nào thưa anh chị em? Bởi vì mỗi người chúng ta từ khi mà được chịu phép rửa đã mang trong mình ba cái chức vụ tư tế, ngôn sứ và vương giả của Chúa. Thế thì người công giáo chúng ta đã sống xứng đáng với tư cách của người ngôn sứ thế nào đây thưa anh chị em? Năm 1937, ông Mahatma Gandhi, vị anh hùng dân tộc của Ấn Độ, nói với các nhà truyền giáo công giáo chúng ta như thế này: hãy để cho đời sống các ngài nói với chúng tôi như là đóa hoa hồng không cần ngôn ngữ, mà chỉ đơn sơ để cho hương thơm của mình tỏa lan. Đối với tôi, đó là tiêu chuẩn duy nhất. Tất cả những gì tôi muốn họ làm là đời sống, hay là sống đời Kitô hữu, chứ không phải là chú giải nó, không phải bằng lời mà bằng chính đời sống. Vâng, thưa anh chị em, đặc biệt với các bạn trẻ, ngày hôm nay xin đưa ra một vài cái bông hoa hồng hương thơm cho cuộc đời của chúng ta. Đừng khóc thương tôi, Sudan. Đó là một cuốn phim tài liệu làm rung động hàng triệu trái tim, kể về cuộc đời của linh mục John Lee, người đã mang lại ánh sáng tin mừng và cuộc sống cho những người nghèo nhất thế giới chúng ta hôm nay. Vâng, thưa các bạn, John Lee là một linh mục dòng Don Bosco. Sau khi tốt nghiệp bác sĩ y khoa, thì John Lee đã bỏ tất cả công danh sự nghiệp để đi theo tiếng gọi của Chúa và trở thành một linh mục truyền giáo cho những người nghèo nhất ở thế giới, trong bệnh tật, trong nghèo khó, ở cái làng Tony thuộc miền Nam Sudan, Phi Châu, phục vụ trong suốt 8 năm. Và ngài qua đời vì bệnh ung thư ruột già ở cái tuổi 48. Đừng khóc thương tôi, Sudan. Một bông hồng với hương thơm cho cuộc đời. Rồi một bông hồng thứ hai chia sẻ với cộng đoàn. Khi chúng ta nhìn lại 100 ngày của Đức Giáo Hoàng Francisco chúng ta hôm nay, chúng ta thấy gì? Sau ngày đắc cử thì Đức Giáo Hoàng Francisco không đến ở trong dinh thự của các giáo hoàng, nhưng ngài lưu lại tại một cái căn phòng trong nhà trọ Thánh Mata để mà ở gần các cộng sự viên của mình hơn. Chúng ta thấy gì nữa? Ngài quan tâm tới những người nghèo nhất, yếu đuối nhất và ít quan trọng nhất. Rồi ngài luôn kêu gọi các tu sĩ đến với những người sống ở bên lề xã hội. Thế giới người ta nhận ra Đức Phanxicô sau 3 tháng trên ngôi vị giáo hoàng, đó là ngài muốn xây dựng một giáo hội nghèo cho người nghèo, đúng như lý tưởng sống của vị thánh mà ngài đã chọn làm danh hiệu giáo hoàng của mình. Và thưa anh chị em, đó cũng là cái mệnh lệnh mà Chúa Giêsu ngài đã truyền cho các môn đệ ngày hôm nay khi các ông đi ra truyền giáo. Quả thật, thay vì nhắc các ông trang bị đầy đủ các phương tiện vật chất, thì ngày hôm nay Chúa Giêsu lại muốn các ông lên đường với gói hành trang gọn nhẹ, không mang túi tiền, không mang bao bì, không mang giày dép. Ngài muốn các ông sống nghèo như chính Ngài đã sinh ra, sống và rao giảng và chết ở trong khó nghèo. Và vì thế thưa cộng đoàn cùng các bạn trẻ ngày hôm nay thân mến, chớ gì khi chúng ta đang sống trong một cái thời buổi văn minh hiện đại như hôm nay, thì xin cho đời sống của chúng ta, đời sống của những người Kitô hữu, những người Công giáo chúng ta phải trở thành một cái lời công bố bình an đích thật bằng chính cái đời sống của chúng ta. Lời công bố đó là cái lời công bố cho niềm vui, cho hạnh phúc, công bố cho bình an của Chúa Giêsu, Chúa chúng ta, thưa anh chị em.